Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 9 Tết năm Giáp Thìn. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có lễ hàng tuần. Pháp Hòa mới bay về lại chùa tối hôm qua lúc 1 giờ sáng ở bên Victoria. Thì ngày thứ sáu qua Victoria giảng ở chùa Vạn Hạnh, rồi ngày thứ bảy thì làm lễ Tết, đại khái là cầu an đầu năm ở tại Victoria. Lẽ ra thì thường lệ là tuần này, thường sau Tết đó, là Pháp Hòa đi Regina, chùa Hải Đức. 20 mấy năm nay đều là như vậy. Thì năm nay thì mình lấn sân qua tới Vạn Hạnh, tức là Victoria. Thì bên đó là Pháp Hòa mới vừa nhận bên đó từ hôm tháng 7 năm nay, cho nên lại phải có trách nhiệm thêm bên đó, ngoài chùa Hải Đức, rồi chùa Tây Trúc. Cho nên rồi lễ tuần này bốn thầy đã chia nhau đi hai chùa. Bữa nay thì thầy Quảng Thuận, thầy Chân Tạng đang ở Kelowna, chùa Tây Trúc. Thầy Tịnh Tạng với thầy Nguyên Tạng thì ở chùa Hải Đức, Regina. Thì Pháp Hòa thì năm tới này đi Phật sự cũng nhiều, cho nên rồi có những công việc cần phải giải quyết trước khi mà bắt đầu những chuyến đi giảng xa. Cho nên vẫn ở lại đây cho đến hết tháng. Rồi cuối tháng này Pháp Hòa sẽ đi Phật sự. Thì thưa đại chúng, tháng 2 này chúng ta có hai cái ngày lễ. Ngoài Tết Việt Nam mình ha, thì theo lịch của đây thì 14 tháng 2 vừa rồi là chúng ta có lễ Valentine Day, lễ tình yêu. Ngày mai 19 tháng 2 là Long Weekend phải không? Đa số được nghỉ, tại vì ngày mai là lễ Family Day, tức là lễ gia đình. Thì cái lễ này á, nó xuất phát từ cả Canada mình từ năm 1990. Và tỉnh Alberta mình, là cái tỉnh đầu tiên có được cái ngày lễ Family Day này từ năm 1990. Mà mãi đến năm 2007 tỉnh Saskatchewan mới có lễ Family Day. Rồi 2008 mới tới tỉnh Ontario, rồi 2013 mới tới tỉnh BC, British Columbia, và tỉnh cuối cùng là New Brunswick 2018. Như vậy là mình đã ăn lễ Family Day này hơn 30 năm. Và mình Alberta là thí điểm, là nơi xuất phát cái ngày lễ này, và mãi đến bây giờ. Thì thường thường là ở trong lịch của sinh hoạt phương Tây đây đó, thì hầu như tháng nào cũng có một ngày lễ nghỉ. Nhưng mà chỉ có tháng 3 không có, tháng 2 không có. Dù là Valentine Day nhưng cũng không được nghỉ, ta một ngày lễ thôi. Cho nên rồi chúng ta tạo thêm một cái ngày Family Day là ngày 19 để nó có Long Weekend. Thì thưa đại chúng, là tuần sau ngày thứ bảy, nhân dịp cúng rằm tháng giêng, thì chúng ta sẽ có một ngày trì kinh Pháp Hoa từ 9 giờ sáng. Thì nếu quý vị nào ham thích tụng kinh, và nhất là bộ kinh Pháp Hoa, thì quý vị có thể về chùa để tham dự. Thay vì một ngày tu học thì chúng ta một ngày trì kinh nhân dịp đầu năm. Và qua ngày chủ nhật thì chúng ta cúng rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng là một trong những cái rằm lớn, bởi vì chúng ta quan niệm đó là rằm đầu năm của năm mới. Thì đó là hai ngày tu học cho tuần sau. Thì thưa đại chúng, là nhân cái dịp lễ ngày mai là Family Day đó, thì Pháp Hòa cũng xin nói thêm một chút. Thì ngày xưa quý vị nhớ là các vị hay nhắc mình tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì cái câu đó là trong sách đại học mà Trung Hoa dạy, là dạy người xưa dạy mình muốn trị, là muốn có thể trị được quốc thì trước hết phải tu thân, rồi mình mới gọi là làm sao chỉnh đốn gia đình, rồi tu thân, tề gia, trị quốc, ba việc đó thì mình mới có thể khả năng mình làm cho thiên hạ thái bình. Như vậy cuối cùng cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải tu thân, phải không? Và tu thân á, nghĩa là chúng ta chỉnh sửa cái cách sống của mình. Và chính khi chúng ta chỉnh được cách sống của mình thì tự nhiên gia đình mình hạnh phúc. Cho nên tại sao chúng ta tiếng Việt Nam gọi là gia đình? Chữ gia nghĩa là cái nhà. Mà người xưa người ta quy định cái nhà đó là để nuôi. Trước hết là hồi xưa nhà đó nuôi heo. Tức là cái nhà đó là bây giờ chúng ta gọi là gia, tức là cái nhà. Mà đình á, nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà mình đơn giản mình hiểu cái đình nghĩa là cái sân. Nhà thì phải có sân, phải không? Cho nên ngày xưa nhà nào cũng phải có cái sân. Để làm gì? Để nó nói lên cái tính chất khoáng đãng rộng rãi. Cho nên gọi là mặt tiền. Và thường chùa cũng vậy, trước khi mà vô chùa, chùa phải có sân. Chùa phải có sân cho nên vô cổng tam quan, rồi đi một khoảng mới vô tới chùa. Có phải không? Pháp Hòa nhớ hồi xưa mình mua đất ở đây, đất chật quá. Cho nên rồi mình đâu có muốn làm sân chi. Xứ lạnh là một, chùa thì chật, mình cần chỗ, cho nên lấn hết đất. Lấn hết đất để cất chùa. Lấn ra tới mí luôn, city không chịu. City Bắc mình phải thụt vô 25 feet. Cho nên mình mới thụt vô một chút vậy đó. Chứ nếu mà cho là chắc mình lấn hết rồi. Không? Nhưng mà theo cái nghĩa ngày xưa, miếu một cái nhà, một cái chùa mà đúng cái phong cách là phải vào cái cổng, rồi trước khi vô chùa phải đi qua một cái sân. Vậy thì khi đi vào cổng, đi qua một cái sân là biểu tượng cho một khoảng không gian rộng rãi để cho cái tâm mình bình lặng trước khi mình bước vào chùa. Vì vậy chứ cái người mà người ta ở bên Nhật á, người ta trà đạo cũng vậy. Muốn mời một cái người tới uống trà với mình á, trước hết mình phải tạo một phong cảnh. Có thể là cái trà thất, cái nhà uống trà đó nó nằm thúc ở phía sau, nhưng mà khách phải đi từ cái đầu ngõ để đi vào. Và mình phải tạo cái cảnh đi cho thật đẹp, để làm sao khách bước tới sân đó thì phải có sự bình lặng tâm hồn, thoải mái, nhẹ nhàng từ ở cái đầu cửa đi tới cái chỗ uống trà. Chứ mới vừa đi mệt hổn hển ngồi vô cái phệt uống ly trà đâu có uống thưởng thức gì đâu, phải không? Thành thử phải tâm hồn phải tĩnh lặng, phải bình an. Thì cái nhà của mình cũng vậy, cái nhà của mình cũng vậy, phải bước vô nhà là cái nhà đó phải yên ổn. Cho nên mình đi làm về, lái xe về, bây giờ nhà mình không có sân đi thôi, thì cái từ hãng mình mà về tới nhà đó là một cái sân lớn rồi đó. Lái xe đi về nhà một cái sân, thì mình để cho tâm hồn mình nó lắng xuống. Và những cái việc gì của hãng, của sở không vui á, chúng ta tạm thời chúng ta cất lại. Rồi khi mà bước vô nhà thì cái nhà mình là một không gian của riêng tư. Cho nên cái nhà mình của riêng tư người ta gọi là tư gia, phải không? Nhà riêng của mình. Và cái người vợ trong nhà mình, hồi xưa người ta gọi là cái nhà nó còn cái thất. Cho nên người vợ chính gọi là chánh thất. Thường thường mà đi hộ niệm á, mình nghe người ta đọc á, gia chủ chánh thất tên gì đó, ta đọc lên. Còn nếu mà vợ kế gọi là kế thất. Còn nếu như mà hòa con quyến thuộc của vua, ta kêu là hoàng thất. Hoàng thân quốc thích, hoàng thất. Như vậy thì cái nhà là cái gia, đình theo cái nghĩa là một cái sân. Nên nhiều nghĩa nha, Pháp Hòa nói một cái để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Nghĩa là trong nhà đó, ở trong nhà và ngoài trước của mình lúc nào nó cũng có một cái không gian. Cho nên mình phải cho gia đình mình một cái không gian rộng rãi. Và muốn rộng rãi như vậy thì tâm hồn cái người sống trong đó phải là một tâm hồn khoáng đãng rộng rãi. Muốn cái gia đình mình hạnh phúc thì mỗi người, mỗi thành viên trong đó phải có một tâm hồn rộng rãi và yên lắng. Cho nên nhà mình có yên hay không tùy vào cái cách tu tập của mỗi người. Cho nên đầu tiên là tu thân. Tu thân mới có thể tề gia được. Giống như mình biểu con trai mình đừng có hút thuốc, hút thuốc chết phổi mày nghe không. Mình vừa nói xong mình ra cửa mình làm điếu. Thì làm sao mình dạy con? Nếu mình dạy con không hút thuốc thì chính bản thân mình phải có thể đủ khả năng bỏ thuốc. Mình dạy con mình đừng có sáng xỉn chiều say, tối lai rai mai làm nữa, thì chính bản thân mình cũng phải có khả năng bỏ rượu. Như vậy thì con tôm mẹ nó biểu con tôm con đi thẳng. Quý vị nghe kỹ không? Con tôm mẹ bảo con tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Tôm mẹ nó nói với con tôm con gì đó, tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Thì con tôm con nó mới chắp tay, nó nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử thử coi. Nếu mẹ đi ngay được thì con mới đi, chứ mẹ đi cong làm sao con đi cong được, làm sao con đi thẳng được. Cho nên người xưa, cái người mà sống gọi là cái gì? Mẫu mực. Ta dùng từ vậy đó. Mẫu mực là gì? Là cái mô. Người sống cái khuôn mẫu như vậy thì người trước sẽ nhìn vào cái khuôn mẫu đó mà làm. Cho nên mình mới nói người đó sống rất là mẫu mực. Cho mình muốn con mình nó sống theo cái khuôn đó thì chính mình. Cho nên anh muốn trị quốc bình thiên hạ, được, anh làm được. Nhưng mà trước hết anh có khả năng tề gia không? Nhà của anh mà anh chưa có chỉnh được làm sao tề? Tề là mình phải điều chỉnh, mình phải làm sao cho nó bằng phẳng lại. Thì bây giờ mình cũng thế thôi. Mỗi con người mình giống như một cái cây nó mọc vậy đó. Nếu mà cái cây mà mình trồng mà không có tỉa, không có tề, không có cắt, thì làm sao cái cây nó nên thân? Quý vị nhiều khi lên chùa mỗi năm thấy hai cây đào cây mai, nó trời sao chùa hay quá ha, năm nào cũng kiếm hai cây đều đặn. Ai biết được trước khi nó đều đặn vậy ráp nói dữ lắm đó. Có những cái chỗ nó lòi lõm lên là mình phải cắt, xong rồi mình lấy một cái ống nước mình ăn gian mình chêm nó. Mà trước khi mà như vậy là phải ngâm nó trước một tháng trời, để cho tới cái ngày mình sử dụng là lá non nó ra. Năm nay sợ nó không ra, tưới tới tấp, trước Tết một tuần lá hay queo vì nó ra trước. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói một cái ví dụ là người xưa dạy mình là tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Và không người nào mà mong muốn gia đình mình không an ổn cả. Ai cũng muốn gia đình an ổn. Nhưng mà muốn ổn thì phải an. Người xưa dùng chữ đâu là dính đó. Người xưa dùng chữ đâu là dính đó. Mà chỉ có mình không dính thôi. Chỉ có mình sử dụng chữ mà mình không sống được với chữ thôi. Muốn ổn không? Muốn ổn thì phải an. Anh không an lấy gì ổn. Mọi việc, thí dụ bây giờ cái việc nó mới vừa khởi lên, tâm mình an, mình thấy việc đó bình thường, tự nhiên nó ổn liền. Tự nhiên nó ổn liền. Tại vì sự việc có lớn cỡ nào đi nữa, tùy cái cách nhìn của mình, tùy cái cách mình tiếp nhận sự việc. Ngày hôm qua có hai vợ chồng dẫn một đứa nhỏ lên, đâu chừng 7 tuổi à. Giống như nghĩ Pháp Hòa có bùa, có phép gì á. Thầy rờ con cái, cho con cái của nó về của nó. Giống như là kiểu sao, cho nó có trách nhiệm với nó. Phải hỏi vụ gì? Pháp Hòa mới nói, họ nói là giống như là nó không có chịu, nó không có trách nhiệm vấn đề học hành. Học là phải nhắc, ăn là phải nhắc, làm gì cũng phải nhắc hết á. Mà nghĩ giống như Pháp Hòa có bùa rờ cái thằng nhỏ này về đó. Trời ơi, em mà có bùa kiểu đó em rờ mấy ông thầy nhà em hết rồi. Nhưng mà sau khi mà xong rồi, Pháp Hòa mới nói thôi con đi chơi đi. Pháp Hòa mới nói chuyện với ba mẹ. Mỗi một đứa nhỏ đó, nó có một cái khả năng. Đứa nhỏ nó thì hai vợ chồng nói đứa nhỏ học rất là giỏi, chỉ có một cái là nó không có đủ cái khả năng nó tự nó trách nhiệm với bản thân nó. Thì Pháp Hòa mới nói nhiều khi con mình á, mình nhìn mỗi cái góc cạnh đó để mình tiếp nhận nó, chứ mình cầu toàn á, nếu mà cầu toàn khỏi cần nói con mình nữa, chính chồng mình cũng chưa chắc mình vui nữa, chính vợ mình cũng chưa chắc, bởi vì người nào cũng có góc nào thôi. Nhiều khi người ta tròn chỗ này mà ta méo chỗ khác. Như hồi nãy Pháp Hòa mới nói, có một vị mới lên gặp Pháp Thâm cũng than phiền chuyện gia đình vậy đó, chuyện chồng chuyện con. Thì Pháp Hòa mới nói giống như mình cắm một bình hoa đó, thường là một cái bình hoa phía ngoài nhìn nó rất là đẹp đầy hoa, đâu có ai biết phía sau lưng nó không có cái bông nào hết trơn. Tức là con người mình luôn luôn mình thường mình cái gì nó đẹp mình sẽ phô trương bên ngoài, thường mình cắm một bình hoa ở phía sau mặt cái lá cây gỗ gì đâu không, một cái khuôn hình cũng vậy thôi, ở ngoài là một cái khuôn rất là đẹp, một cái hình rất là trang trọng, nhưng mà ra phía sau mới thấy dán băng keo rồi chài chốt tùm lum lá chứ á. Không, thành thử ra quý vị nhớ là sở dĩ mình đẹp được phía trước là ở phía sau này nó cũng dữ dội lắm. Nó cũng đinh ốc rồi bắt rồi ráp rồi dán rồi dữ lắm. Nghĩa là một con người muốn nghĩa là có được một cái khả năng nào đó thì dĩ nhiên là phải trải qua một quá trình. Và thậm chí mình nhận cái gì nó đẹp, còn cái nào chưa mình biết nó dở chỗ nào mình tưới mà không chê. Thí dụ như á, một trong những cái hạnh phúc cho gia đình là gì? Chúng ta không có so sánh. Chúng ta không có so sánh mà chúng ta sống tròn cái bổn phận của mình. Ví dụ như mình làm mẹ, làm ba, mình thấy con mình nó yếu chỗ nào, mình bổ nó mà không cần nói. Tại vì mình vừa bổ nó mà mình nói thì giống như là mình nói cho nó biết, hay là mình luôn luôn mình cái chỗ dở đó mình cứ khoét nó ra. Nó khoét nó ra lớn nào cái mình bù vô, cho nên khoét hoài sao, bù hoài sao thấy nó không đầy, là tại vì mình vừa khoét vừa bù. Mày không ra ôn gì hết trơn, để đây tao. Cái là mình mới nói. Thật ra mình biết nó dở chỗ nào. Thí dụ như bây giờ mỗi đứa đó, nó có những cái trường hợp là nó không có đủ cái khả năng, nó có trách nhiệm với bản thân, nhưng bù lại nó rất giỏi. Thì mình hãy để tâm cái chỗ mà nó cần nhắc nhở, mình nhắc nó. Xin lỗi, nhiều khi tới lớn có những đứa nó giống như cái trái banh vuông vậy đó, lật chỗ nào là nó lật chỗ đó thôi. Nó mặc quần áo á, để nguyên rổ nó không giặt, tới nó hết quần áo nó mặc luôn, cái nó móc đồ cũ nó mọc lại. Rồi bắt đầu mình nhắc nó đi giặt á, thì nó giặt nó không sấy. Mình nhắc nó sấy á, nó sấy cái nó để nó không điêu nó xếp. Rồi mà lấy kêu nhắc nó vô lấy nó để đó nó không xếp. Thành thử ra nó giống như là một cái trái banh, lật đầu nằm đó, kêu xây đồ nó xây đồ, kêu bưng vô nó bưng vô. Thì thôi bây giờ cái chỗ đó là cái chỗ yếu của nó, thì mình sẽ nhắc nhở nó. Còn cái chỗ nào nó tốt thì chúng ta sẽ chấp nhận, tưới tẩm. Và cái chỗ đó chúng ta khuyết thì chúng ta lại nâng đỡ và thường xuyên nhắc nhở. Nói như một đứa con nít, nó như một cái cây mình uống thôi. Ở đây có ai mua xin là cuối năm đi chợ xin một cuốn lịch đó, người ta cuốn cái cuốn lịch đó, người ta tặng cho mình, nó về cái mình bẻ ngược lại, bẻ ngược mình treo. Lúc mình bẻ ngược thì nó thẳng, treo nửa ngày sau cong trở lại. Có không? Nhiều khi lịch mình hay bị vậy đó. Thì mỗi lần nó vậy Pháp Hòa nó y chang như mình thôi. Bẻ ra thấy nó thẳng đó, nó buông ra hồi thì nó cong trở lại thôi. Thì lâu lâu cũng phải lại bẻ nó lại. Cho nên đó, gia đình nghĩa là một cái nhà, trong đó có những cái liên hệ tình cảm. Và những người ở trong đó, mỗi người phải biết tự chỉnh lấy thân tâm mình để làm sao cho một cái gia đình nó ổn. Nó ổn là tại vì chúng ta có an. Cho nên mình hay nguyện cho gia đình mình an ổn, hay mọi việc được an ổn. Nếu chúng ta có được sự bình an, tiếp nhận mọi thứ như là, như là gì? Là mình thấy nó như vậy, chứ không phải mình giả bộ. Mà nó như thế nào mình nhận nó như vậy, để chúng ta tiếp nhận nó. Cho nên có những cái công việc trong cuộc sống á, chúng ta chưa gì hết mà chúng ta đã vội la lên á, thì đó là một cái làm cho nó bất ổn. Cho nên trước hết mình phải chấp nhận nó như vậy, Và chúng ta phải quán chiếu nhìn kỹ coi. Cho nên thường á, một cái tủ mà nó hư á, muốn biết nó bệnh gì á, chúng ta tìm một cái người thợ để yên đó, cho thợ người ta tới người ta, ta coi thật sự. Tại vì mình dọn đi thì người ta không biết nó xuất phát cái bệnh từ đâu. Mình phải để yên để người ta tới người ta tìm cái bệnh đó. Ta để yên hiện trường á, để rồi người ta tới người ta tìm tòi. Vì vậy cho nên á, có bốn cái yếu tố để làm cho một cái gia đình mình bình an. Đó là mình quan tâm và chia sẻ. Thật ra trong cuộc sống chúng ta rất cần sự quan tâm. Nếu mà đừng có nói chi, mình chỉ tới một cái nơi nào đó mà người ta có quan tâm mình, dù là một lời chào hỏi, mình vẫn thấy tự nhiên có một cái gì đó như là một sự chào đón, như là một sự welcome. Mình đến mà người ta thấy mình như không có mặt, tự nhiên mình thấy sao sao, lạnh lạnh và không có cái được niềm nở, thì tự nhiên miễn cưỡng lắm ở hết buổi đó, và có thể từ đó về sau mình không đến nữa. Hoặc là mình lẻn lẻn, mình mới đầu định ở cả ngày, nhưng mà sau đó mình cảm thấy không có được cái sự niềm nở, thôi mình rút lui. Huống chi sống chung một gia đình, mỗi ngày gặp nhau. Cho nên có nhiều khi sống chung một gia đình mà không ai nói ai, cũng có. Một á, là lạnh lùng, sống chung mà lạnh lùng không ai nói ai. Còn hai á, là ráp lại là gây, chứ không có chữ nói, chỉ có gây và nín chứ không có nói. Im lặng mà im lặng một cách rất lạnh lùng và thờ ơ và mặc kệ. Thật thử ra từ đó nó không thể gọi là một gia đình, tại vì con cái nó, những thành viên trong đó nó cảm nhận được. Ví dụ mình la hét, mình chửi bới thì con cái nó cảm nhận được một sự nóng bức và giận dữ. Nhưng nếu chúng ta im lặng mà không hề quan tâm thì con cái nó cũng cảm nhận được một sự lạnh lùng. Thành thử ra nó là những đứa con nít, nó sẽ thừa hưởng những cái khí, những cái không khí gì chúng ta cho ra. Một là chúng ta cho khí lành, hai là chúng ta cho khí độc. Cho nên hồi có một năm Phó Hòa làm một cái câu đối Tết, trong đó có câu câu mà rừng trúc xanh tươi tỏa khí lành. Cái rừng trúc á, mà nó xanh tươi á, là nhất định nó sẽ tỏa khí lành. Thì nói những thành viên đến trong một cái ngôi chùa gọi là Trúc Lâm, mà từ những người thường trú cho đến những người cộng sự, cho đến những người vãng lai tu tập, ai cũng tỏa ra một khí lành, thì tự nhiên ở đây là một cái rừng trúc xanh tươi tỏa khí lành. Hồi đó Pháp Hòa nhớ năm 1992 hình như vậy, thì cái bác Phật tử tặng cho mình một câu đối để ăn Tết đó. Rừng trúc xanh tươi tỏa khí lành, tỏa khí hòa, đất lành chim muông tụ hội, cửa thiền thanh tịnh, cửa thiền thanh tịnh, đại chúng đồng tu. Bây giờ trong không gian này, thế gian này mình có hai loại khí, khí thanh và khí trược, khí lành và khí độc, thì tùy theo cái không khí chúng ta tỏa ra. Mà cái đó nó là cái gì? Khí là gì? Là cái năng lực. Cho nên mình mà có một cái năng lực thiện lành, cái người ta gần mình người ta cảm nhận được một cái năng lượng lành. Mình không tỏa ra được cái năng lượng đó thì người ta tỏa ra được một cái năng lượng không lành. Cho nên trong gia đình mình, cái yếu tố hai chữ gia đình nó rất là quan trọng. Tại vì nơi đó, mỗi người sống trong đó, là cha, là mẹ, là anh em, là con cái, rất đông người trong đó, và mỗi người sẽ tỏ ra được một năng lực của mình. Cho nên mình quan tâm chia sẻ với nhau. Thứ hai là chúng ta biết giữ gìn cho nhau về mặt vật chất tiền của. Có những cái mối tình cảm người ta chia tay, người ta hận thù từ cái tiền của mà ra. Cho nên cái tiền, đời sống con người rất cần tiền. Nhưng mà nếu con người không có đủ tuệ giác để sử dụng tiền, thì tiền nó là một cái độc. Nó hại biết bao nhiêu những cái cảm tình, những cái hạnh phúc mà của nhau. Cho nên mình cũng có cái bài thơ: ác bạc chi mi lắm rứa tiền, Bài này là của một vị, một cái vị nhà thơ nổi tiếng Việt Nam, hình như Pháp Hòa nhớ hình như là ngài Nguyễn Công Trứ. Bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên. Mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luôn thường vô một xó. Mi thưa nhân nghĩa sạc đôi bên. Cuối cùng cái câu đó hoàn trở lại: bạc ác chi mi lắm rứa tiền. Và con người là có tình và có tiền, nhưng mà tình á sẽ mất nếu con người sống nặng tiền hơn. Và mình đã từng thấy trong xã hội vợ chồng cũng vì tiền mà có thể sanh ra chiến tranh, gọi là con cái cha mẹ, huống chi bạn bè. Có những bạn bè rất thân, thân đến như là thân hơn chị em ruột, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, nhưng mà đụng tới tiền rồi thì tình nghĩa nó mất. Cho nên trong một cái gia đình, nhà đó có vững thì cũng dĩ nhiên là phải có tiền của, nhưng ít nhiều cái chuyện nó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta biết giữ nó. Cho nên nhà nào cũng thờ thần tài thổ địa, nhưng mà đừng chỉ thờ thần tài thổ địa như một hình thức van xin các vị đó cho mình cái sự trúng số, sự giàu có, mà thờ để nhắc nhở mình: chúng ta chính là ông thần giữ tiền của mình, chúng ta chính là ông thần giữ đất đai nhà cửa này cho vững. Tại vì đất vững chãi thì nhà yên, cho nên gọi là giữ cái tâm mình. Cho nên mình một Phật tử, nếu ai chưa thờ thần tài thổ địa thì thôi không cần. Nhưng lỡ hồi xưa mình không hiểu, mình thờ thần tài thổ địa như một sự cầu nguyện cho mình tiền của trúng số làm ăn vậy, lỡ thờ rồi không có nghĩa bây giờ mình quy y rồi mình dẹp các vị đó đi, không cần. Nhưng bây giờ mình quy y, mình hiểu đạo đó, hiểu chân lý đó, thì mình sẽ thổi cái chân lý thờ các ngài một cách trong sáng hơn, không cần phải dẹp, không cần phải đánh đổ gì cả. Nhưng mà chúng ta biết tiếp nhận cái nguồn năng lượng đó, cái sự thờ cúng đó qua một cái hình thức tu tập nữa. Mình là ông thần tài giữ tiền cho mình, cho nên giữ cái tâm mình cho vững thì nhà mình nó yên à. Cho nên nhà cửa mà ở vững là cho nên một cái yếu tố thứ hai là mình biết giữ vững cái tiền của, do chúng ta có tuệ giác, có tư duy, có năng lực, có phước lành để giữ cái tiền của mình. Mình làm tròn cái trách nhiệm của bản thân, vì mỗi người đều có cái trách nhiệm của mình. Vợ có trách nhiệm của vợ, chồng có trách nhiệm của chồng, con cái có trách nhiệm của con cái. Hồi nhỏ mấy chú tiểu á, khoảng 14-15 tuổi, nó hay có những cái suy nghĩ, mà mỗi lần vậy nó hay lên nó nói chuyện với Pháp Hòa. Mấy chú lên thì có những chú: con Pháp Hòa hỏi, con bây giờ học lớp mấy? Dạ con học lớp 8. Thầy muốn con enjoy cái tuổi lớp 8 của con, chuyện mấy chuyện đó để thầy lo. Hiện bây giờ thầy chỉ muốn con sống thật vui vẻ, học chú tâm vào cái lớp con đang học, và con hãy làm một chú tiểu cho dễ thương. Chạy vì chuyện lo cái chuyện người lớn chưa tới lúc, rồi tới lúc con sẽ lo. Mà nếu con không lo thầy cũng tìm tới con thầy giao nữa. Vậy bây giờ thầy muốn con sống là một chú tiểu cho dễ thương. Tại vì cái tuổi nhỏ đó, nó nếu mà nó có được một cái tâm hồn của một trẻ thơ, nó sống ngây thơ, nó sống hồn nhiên, mình thấy nó dễ thương lắm. Mà quý vị nhìn đứa nhỏ, nếu mà đứa nhỏ nào mà nó hồn nhiên, nó ngây thơ, nó dễ thương, nó dễ thương lắm. Còn cái đứa nào nhỏ mà nói chuyện người lớn á, trả treo kiểu người lớn, tự nhiên mình thấy cái đứa này nó sao sao. Thật một đứa con nít mà nó sống hồn nhiên, nó dễ thương là mình rất là cưng nó, và mình cũng muốn nó sống như vậy. Và thậm chí nhiều khi mình nhìn lại đó, mình nói trời ơi, hồi nhỏ mẹ đâu có được tuổi thơ như con. Tại vì hồi nhỏ ba ông bà ngoại cực lắm, mẹ phải phụ ông bà ngoại, cho nên mình ở trong một cái môi trường khác thì cái tư tưởng mình con nít, nhưng mà cái đầu mình nó khôn lớn, tại vì mình phải có trách nhiệm. Cho mỗi người á, mà quý vị biết sống mà có trách nhiệm bản thân á, là không có làm phiền ai hết á. không có làm phiền ai hết á, mình ý thức. Ở đây mình có bác Trúc Hiền, năm nay là 95, 96 tuổi rồi. Bác chỉ ngưng đi chùa từ năm 2020, tức là từ khi dịch bệnh tới giờ là bác không còn đi chùa như trước nữa thôi. Nhưng mà Pháp Hòa thấy bác là một cái tấm gương sống tự lập rất là hay. Cái thời gian bác ở chùa đây, một tuần lễ lên chùa 4 ngày nha, mà lâu lâu mà có bệnh á, hay là mấy bạn trẻ mà mấy cháu con trẻ mà nói bác vô đi, con đấm lưng cho bác, con massage cho bác, con cạo, không bao giờ cho. Không bao giờ cho ai cạo gió mà không bao giờ cho ai massage bác. Quý vị biết nói làm sao? Thôi cho tôi xin, tội tôi lắm, tôi ở có một mình nè. Quý vị tập tôi ghiền rồi, tới hồi tôi mua ghiền rồi ai làm cho tôi? Tức là đừng có tập cho tôi ghiền massage, rồi là tôi ở một mình rồi tới hồi tôi mỏi mệt ai làm? Thà là đừng ai làm gì hết, mà tôi ăn uống rất đơn giản, mà chính nhờ đơn giản như vậy cho nên sức khỏe dẻo dai. Bây giờ 96 tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa mà vẫn còn trong cái hình thức là tự túc chứ không cần mình chăm sóc. Tỉnh táo vô cùng. Mới đây, mới hôm bữa mùng 4 Tết đây, Pháp Hòa lên thăm nè. Bữa đó Pháp Hòa dẫn mấy Phật tử ở xa lên nữa, thì thấy bác đang ngồi tụng kinh trong chánh điện á. Thì trên chiếc xe đẩy của bác hay để cái chìa khóa lắm. Mà hễ mà ai tới nhà dưỡng lão là Pháp Hòa hay quảng cáo phòng của bác, tại vì phòng của bác là dễ vô nhất. Giới thiệu đây là phòng của một người tự túc. Thì thấy bác đang ngồi đọc kinh Địa Tạng với cổ thông ngộ, cho nên Pháp Hòa nhẹ nhẹ đi lại cái bàn đó, lấy cái chìa khóa, Pháp Hòa đi về phòng mở cửa. Bà ngó qua bà thấy cái sau chìa khóa không thấy, mất tiêu sau chìa khóa rồi, mà đâu có, tôi đâu có thấy thầy lấy chìa khóa đâu mà giờ chìa khóa mất, không lẽ tôi bỏ quên trong phòng. Cho nên thế rồi là đứng dậy đi kiếm coi cái sau chìa khóa để đâu, lỡ thầy cần có đưa cho thầy. Tỉnh táo đến như vậy, tiếng Mỹ kêu là sharp, sắc bén. Cho nên họ nói định lên mượn tiền mà thấy kiểu này thì không dám. Tưởng là định lên mượn rồi có quên mà cũng đỡ khổ, mà không quên gì hết thì lấy gì dám, sao dám mượn. Đó là chưa nói trên đó còn bác Diệu Từ nhé, 80 mấy, gần 90 tuổi mà quý bác vẫn còn ở trong cái diện tự túc, không cần ai chăm sóc, nhưng mà tự ý thức bản thân. Cho nên có những việc, thí dụ vì quý bác biết cho nên á, đi ra đường mặc cho thật ấm, đi đâu cầm gậy cho vững, để làm gì? Té khổ mình mà khổ người chăm sóc. Tới tuổi này rồi mắc cỡ gì nữa, sợ người ta nói mình già. Chân yếu mà không dám chống gậy. Ở đây Pháp Hòa nói ví dụ như mình yếu chân, cần chống gậy cứ chống, không có gì phải mắc cỡ cả. Mà mình mắc cỡ một cái, lỡ mình té một cái thì khổ. Đâu phải khổ mình không, mà khổ cả. Mình không muốn làm phiền người ta mà rốt cuộc mình phiền hơn, là chính vì mình không có ý thức. Đây là Pháp Hòa chỉ nói một việc của tuổi già thôi, chưa nói là chúng ta sống chung với nhau trong một môi trường. Trên trong một ngôi chùa cũng vậy á. Nếu chùa mà cả những thành viên sống trong chùa mà không có ý thức, cái chùa nó ngổn ngang khủng khiếp lắm. Tại vì có ai ý thức gì đâu dọn dẹp. Cho mình phải có ý thức trách nhiệm của mình. Đã chia nhau công việc thì ai có việc gì phải làm việc nấy. Và thậm chí mình ý thức người kia bận rộn, mình phụ một tay. Mình phụ một tay, chứ không để cái sự việc như vậy. Có nhiều bữa, ví dụ như nhiều ngày bận rộn quá, quý cô mệt mỏi quá, khuya Pháp Hòa xuống, Pháp Hòa thấy đồ đạc còn ngổn ngang, mà nếu không cất thì nó sẽ hư hết. Thế là Pháp Hòa sẵn tay vô và sắp xếp để đưa tất cả thức ăn vào. Mặc dù quý cô làm được việc đó, nhưng nếu mình phụ một tay thì đỡ cho quý cô. Mấy các thầy trẻ đi ngang thấy cái thùng rác nó nặng, tự mình cột cái thùng rác lại bỏ, mà không cần phải đợi tới mấy cô nói. Và để cho mấy cô làm, mình mới chạy tới mình phụ, thôi cũng đỡ đi. Còn không mà dòm đứng nó còn... Thế nên mình, quý vị sẽ thấy rằng trong cuộc sống chúng ta, từ xã hội cho đến tất cả nơi chốn chúng ta đến, tự chúng ta có một ý thức. Mình đi ra cái chỗ công cộng, lỡ mình làm đổ cái gì đó thì mình kiếm giấy mình chậm mình lau, nó vẫn đỡ hơn là để đó. Thậm chí những cái băng ngồi, có những người ta làm đổ cà phê này kia, ta bỏ tôi đi luôn. Rồi có nhiều cái nhà vệ sinh công cộng và vô là trước khi mình lầu dùng là mình lại phải đi lau chùi chứ. Mình vô mình còn gớm, mình làm sao mình dùng được. Thì ra đây là ý thức. Thì ra bây giờ mình trở lại trong gia đình của mình, mỗi người có ý thức dọn dẹp, phụ hợ thì nó đỡ vô cùng. Cho nên người đóng vai chánh phải có người đóng vai phụ. Còn nếu không là chánh không nổi. Đóng vai chánh mà không có người phụ là đóng không có bị nổi, không có được nổi. Cho nên mình phải đóng vai phụ, và người chánh phải cho người khác đóng vai phụ. Rồi cái thứ tư là chúng ta sẽ làm gì? Tôn trọng lẫn nhau. Cái này quan trọng lắm. Sống mà chúng ta không có sự tôn trọng lẫn nhau đó thì tình cảm nó dễ xa lắm. Dù người đó có thân cỡ nào thì cái cách mình gọi nói chuyện cũng phải có sự tôn trọng. Và chính vì có tôn trọng cho nên không so sánh. Không có so sánh mình, người chồng mình với người kia, vợ mình với người kia, con mình với người kia. Đó là một cái hình thức nếu như mình hurt, mình xúc phạm đến cái người đó, mình làm cho người đó có một cái đau. Là vì mình sống với mình mà người đó không thấy mình mà lại lấy một người khác ra so. Thật là mình phải chấp nhận, mình phải tiếp nhận người đó như là. Và nếu họ dở chỗ nào thì chúng ta nhẹ nhàng tìm cách bổ khuyết chỗ đó, chứ không có so sánh. Và cũng không có tưới tẩm cái xấu của người đó hoài. Chẳng hạn như cái câu là mày không ra gì hết, mày là bất tài vô dụng, mày ăn rồi mày báo tao, mày sống. Thành đứa mày nào mình cũng tưới. Một cái người sống mà mình cứ tưới như vậy, làm sao mà người ta khôn lớn nổi. Quý vị có bao giờ mà đút cơm cho con ăn mà mình không khen nó để nó há miệng nó ăn không? Con, trời ơi, con của mẹ là số 1. Bây giờ con ăn hết muỗng cơm này là con nhất luôn. Nó há miệng nó ăn hết muỗng cơm. Thật ra nhiều khi mình đút nó một chén cơm mà mình khen nó 30 lần là nó sẽ nghe răm rắp 30 lần nữa, nó há miệng nó nhai cơm. Giống như hồi sáng Pháp Hòa đi xuống có một chú tiểu. Chú này thì thường ít tụng kinh, không có lớn tiếng. Nhiều thay vì mình la chú, Pháp Hòa nói trời ơi con, thầy mệt quá, thầy trong con tụng phụ thầy mà con tụng rù rì trong miệng hoài, sao thầy chịu nổi. Bữa khác con nhớ tụng lớn lên phụ thầy nghe. Thầy bây giờ già rồi, hơi hết còn rồi, mà tối thầy đi giảng nhiều nữa, con phải phụ thầy. Tức là mình giống như một hình thức mình van xin. Chứ mình xuống mình nạt thằng nhỏ, mình la thằng nhỏ thì làm sao? Nó con nít mà. Và nó không cảm nhận, nó đã, lúc đó nó chỉ cảm nhận một sự la rầy mà không có cảm nhận. Thay vì vậy mình nói ngược lại để mình thấy rằng nó có khả năng. Nó có khả năng, nó đủ cái khả năng nó làm việc đó. Quý vị thấy hai cái cách nó khác. Thì chính bản thân mình cũng vậy thôi. Nếu mà một người nào đó người ta tới người ta nhờ mình nói trời ơi em nhờ chị làm cái này giùm cho em nha. Chờ chị mà em đỡ được tay, dù người ta có dở đi nữa người ta cũng sẽ cố gắng người ta làm. Mà cuộc đời này á, cái hay nó từ đâu ra? Nó hay là từ những cái dở, từ những cái chưa có kinh nghiệm. Vì cho nên một trong những cái vấn đề thành tựu là gì? Khi chúng ta thành công một việc gì thì chúng ta nhớ rằng cái thành công không phải là cái đích đến, mà thành công là một quá trình. Thành công chỉ là một quá trình thôi, phải đúng không? Đúng là một quá trình không? Sở dĩ mình thành công được là vì mình có một quá trình mình đi. Và nhớ rằng thành công bữa nay thôi, rồi lại có chuyện khác nữa thì cũng lại tiếp tục một quá trình. Cho nên nếu mà có thành công, cứ nhớ rằng thành công đó là một quá trình mình đã đi. Một ngày nay mình được làm bác sĩ, một quá trình 6 năm, 10 năm. Chứ đâu phải là tự nhiên thành công được. Cho nên mãn nguyện, gọi là tự mãn với cái thành công đó. Mà mình thấy rằng đây là một con đường. Mà cái quá trình này nó thành hay không cũng không sao, vì trong quá trình này mình có học hỏi. Có những con đường mình đi trật lất à, nhưng mà từ đó về sau mình học được bài học gì, không đi con đường này nữa. tại vì nó không đưa tới cái chỗ mình muốn. Như vậy cái con đường trật này nó cũng chưa hẳn là nó đã vô dụng, mà nó có khả năng giúp cho mình có được bài học mới trong cuộc sống. Từ cái chuyện làm ăn, từ cái chuyện nấu ăn, tất cả những công việc khác. Quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa soạn một quyển nghi thức đã làm lễ đó, mà khi mà soạn xong rồi mà bắt đầu đem cuốn kinh đó ra ứng dụng á, thì trong quá trình hành lễ đó, Pháp Hòa lại phát hiện ra có những cách nó hay hơn nữa. Tôi bắt đầu chừng một vài lần sau mình sắp xếp trở lại. Trên một cái quyển nghi thức mà nó được hình thành đó, nó phải trải qua một thời gian được thực tập, và người ta sẽ thấy rằng cái nào nó thuận lợi hơn và sắp xếp như thế nào cho nó đi vào cái nó đỡ tốn thời gian mà nó hay ho, mà gọn gãy bất cứ cái gì. Cho nên là trong những trung tâm á, những cái trung tâm lớn mà người ta muốn hình thành một cái quyển sách nào đó, người ta cho mọi người thực tập rồi rút kinh nghiệm, rồi cuối cùng á, người ta bắt đầu mới in nó thành một cái bản gọi là chính thức. Còn trong thời gian này là bản thảo thôi, và mọi người đang thực tập cái bản thảo đó. Và cái cách Pháp Hòa soạn những cái nghi thức cũng vậy. Dù một cái nghi thức lễ Phật đản rất mỏng, du lan vân vân, nhưng mình đưa vào cái sự thực tập để rồi chúng ta sẽ tìm ra những cái hay hơn để chúng ta làm nó tốt hơn. Cho nên khi mà mình thành một cái quyển kinh mà nó đẹp, nó hay, thì cũng là một quá trình. Một quá trình. Và hôm nay nhân cái dịp lễ Family Day sắp tới, thì Pháp Hòa chỉ muốn xin thưa là chúng ta sẽ được ở nhà nghỉ ngơi, có một cái ngày family với nhau, một ngày gia đình với nhau. Và chúng ta hãy quán chiếu tư duy cái ngày lễ này nó mang cái sự thực tập gì, nó mang được cái đạo lý gì cho chúng ta thực tập để làm cái ngày lễ này nó trở thành ra rất đẹp, rất hay, mà không chỉ nghỉ lễ mà không biết làm gì, hay là chỉ nghỉ ở nhà mà cho một ngày này nó trôi qua mà nó không có ý nghĩa. Và đây là cái cách thực tập của chúng ta. Bất cứ cái ngày lễ gì, chúng ta đều có một đề mục, chúng ta quán chiếu tư duy để chúng ta tìm ra được cái bài học của cái lễ đó để chúng ta học. Mà thường Phật giáo thường là như vậy. Lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ Phật thành đạo, nhất tất cả các ngày lễ đời đạo gì cũng vậy, chúng ta đều có một cái thực tập nhìn sâu sắc vào cái ngày lễ đó, nó mang một cái tính ý nghĩa gì để chúng ta học hỏi và thực tập, làm cho cái ngày lễ đó trở thành ra thêm ý nghĩa. Giống như ngày Tết, ngày xuân, ngày cuối năm, nghĩa là có đủ thứ chuyện để chúng ta bàn thảo, chúng ta nói, để mà làm cho cái ngày lễ của chúng ta. Chứ còn không thì chúng ta Tết nhất làm chi, ai bày Tết nhất làm chi, cực quá chừng. Và bây giờ mình thấy được rồi thì mình thấy đây là một sự rèn luyện, đây là một ý niệm để chúng ta trao đổi, bỏ cái cũ và chuẩn bị nghinh tiếp một cái mới. Rồi cái mới xong cái cuối năm cái nó cũ lại. Phải không? Bây giờ mới chứ cuối năm kêu năm cũ đó. Đấy. Thật ra bộ lư này cứ hễ đầu năm cuối năm là chùi sáng choang, ha, xong rồi cái cuối năm là chùi nữa. Cho nên Pháp Hòa có làm bài thơ, bài kệ rửa bát á. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Là quý vị viết cái bài kệ rửa chén ra, ai mà người nào mà buồn bực mỗi lần rửa chén đó, thì học thuộc bài này và chừng đó mình sẽ thấy rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái chuyện mà rửa bát là chuyện của mình, cũng giống như chúng ta thôi. Chuyện tu sửa, chuyện thí dụ sư mình ăn no, no cái láng đói. Và ngộ lắm nha, nó no quá cái đi bộ, phải đi gì cho tiêu cơm. Rồi tiêu cơm xong rồi thì chúng ta lại ăn tiếp. Cắt cỏ xong, vừa cắt xong lấy nước tưới. Tưới gì? Tưới cho cỏ lên là đi cắt cỏ. Có phải chuyện chúng ta làm chuyện đó mỗi ngày không? Đó, chuyện bình thường. Có ai cười ai nói gì đâu, thì chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta cũng thế thôi. Cái chuyện đó rất bình thường trong cuộc sống, mà chúng ta nhận nó bình thường thì nó là an. mà nó an thì tự nhiên chúng ta rửa chén rất ổn. Rửa chén rất ổn vì vậy cho nên rửa chén không ổn. Còn mà không ổn là rửa chén rất ồn. Và thế nào rửa xong 5 cái chén 2 cái mẻ. Hỏi sao vậy, bực quá. Nó ăn rồi nó không rửa, nó biểu tôi rửa. Tôi rửa cái tôi dằn cái mẻ 2 cái mai tôi đi mua 2 cái khác. Thành thử ra không? Mình là như vậy hết. Mình là như vậy hết. Chứ là cũng mình đập đổ rồi cũng mình tự đi mua sắm. Chi cho nó cực vậy. Thôi an đi thì khỏi phải sắm. Chúc đại chúng có một ngày lễ Family Day thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ với người thân. A Di Đà Phật.